Chĩa bắn nầm. Tượng niệm Hòa Thượng Thích Hải Tuệ, tức thầy Trừng Sang, giám từ Phật Học Viện Hải Đức, Nha Trang. Bài viết của thầy Tình Minh. Hôm ấy, một buổi sáng đẹp trời, khoảng 8 giờ, tôi đang ngồi học tại bàn riêng của mình, thì thấy thầy Trừng Sang vén màn bước vào. Tôi liền đứng dậy định chắp tay chào thầy, thì thầy đưa tay ấn nhẹ vai tôi, ra hiệu tôi ngồi xuống. Tôi ngồi xuống giường, thầy cục ngồi bên cạnh tôi và nói: tối mai làm lễ khai kinh đúc chuông ở Rọc Rau Muỗng. Chà, tùng kinh cả đêm đó. Tình Minh đi với thầy nghe. Ai nữa hè? Bạch thầy, cần mấy người? 3 người thì tốt, nhưng 5 người thì tốt hơn. Bạch thầy, kêu TT, phê em, và DT là đủ. Con Tang, TT Mọ, phê em Khánh, DT Linh, ngon đó thầy. Ờ, được đấy. 7 giờ xe đến. Thầy Hữu thì đi nghe. Mô Phật. Khóa lễ hôm đó thật là trang nghiêm và hùng tráng. Tăng, ni, Phật tử gần cả 100 người, đa số là các Phật tử người Huế. Họ rất thuần thành và tín tâm, chăm lo nước nôi và tiệu thực cho các thầy rất chu đáo. Khoảng 11 giờ khuya, các bà dọn bánh nầm lên đi văn mời các thầy. Bánh nầm là loài bánh làm bằng bột gạo, gói trong lá chuối theo dạng hình chữ nhật, với lớp nhân bên trong gồm thịt, nấm, cà rốt, 4 miếng bấm nhỏ và các loại gia vị khác. Tùy theo bánh chay hay bánh mặn mà làm. Ăn rất ngon và nghe nói là thổ sản của xứ Huế. Thông thường, bánh gì cũng có cái tên tương ứng với màu sắc, hương vị và hình dạng của nó, như bánh tét, bánh chưng, bánh ủ, bánh xèo, vân vân. Riêng bánh nầm thì hình như đa số chưa biết ý nghĩa của nó. Tôi lột bánh mời thầy Trừng Sang. Thầy đưa bánh lên miệng rồi lại để xuống, gói lại và đặt vào đĩa. Sao vậy thầy? Tôi hỏi. Không sao, hôm nay bụng thầy không được ổn, các chủ cứ tự nhiên. Tôi vừa ăn xong một cái thì buộc miệng khen: bánh nầm kỳ này các ba con làm ngon quá, chưa từng thấy trong đời, xin tán thán công đức. Một bà chạy lại ngồi xổm trên sàn nhà cạnh mép đi văn, tay lột bánh, miệng cười nói với giọng Huế nghe rất chân thành và tha thiết: mời các thầy dùng từ duyên, ăn cho no. Cò thực mời vực được đào, bành gia truyền sự Huế của chúng con đó. Cha, tôi nói, bánh ngon thế này mà bùng thầy hôm nay lục ục, uột quá. 4 cái cối xay này tha hồ mà xay nhé. Sau đó các bà xuống bếp hết, chúng tôi ngồi ăn ngon lành. Bỗng dưng tôi trợn mắt, ngậm miệng, rồi trương cổ nói nhỏ, ra vẻ bí mật: bạch thầy, bánh nhân thịt. Suýt. Thầy đưa ngón tay trỏ lên miệng ra dấu im lặng. Xong thầy nói: có ăn nữa thì ăn, không ăn thì thôi. Đừng cho các bà biết mà họ đâm ra lo lắng, hối hận tội nghiệp. Có lẽ họ bê lồn bánh đấy. Vả lại, khi còn tại thế. Trên bước đường vẫn du hoằng hóa, Đức Phật và môn đề của Ngài đâu có phân biệt chay mặn. Thọ dùng lễ vật cúng dường của thập phương bá tánh bằng cái tâm bình đẳng và biết ơn. Các chủ thấy sao? A-di-đà Phật. Chúng tôi đồng chắp tay. Sau đó chúng tôi uống nước và ra ngoài vào mát. Phê em đến cạnh tôi nói: Anh sao? Thường ngày thấy sáng láng mà nay sao bết quá. Vậy chữ anh không nhớ câu mặc nhiên cổ, thì sự như thì trì. Hôm nay sao mình u mê quá, im lặng thì hay biết bao. DT nghe chúng tôi xì xào cũng ghé lại nói: Anh làm trật rơ, im lặng thì giờ này chúng mình có lẽ còn ta bà ha. TT cũng cười cười xen vào với giọng rề rề như ông già: Mình thấy béo quá, ngon quá, bánh nằm xưa nay mình ăn đâu có ngon như vậy. Tệ ra là đừng bày như Đức Thế Tôn thọ trai lần cuối cùng tài lo rèn ông Thuần Đa nhé. Tôi đùa và tất cả đều cười. Đêm đó tôi nằm nhắm mắt cho đến 4 giờ sáng dậy tùng kinh chứ không sao ngủ được. Tư tưởng cứ nhấp nhô như sóng nước đại dương, khâm phục và kính trọng thầy trừng sáng vô vàng. Thầy lúc nào cũng uyển chuyển, linh hoạt, biến hóa và nhuần nhuyễn trong mọi tình huống. Đúng là thuần nhất bất tạp vi hòa, vàng loài xưng tôn vi thường. Tôi có được cái diệt phúc là 7-8 năm trời lập đậm theo thầy cùng khắp phố phường Nha Trang và thành trì Diên Khánh. Ôi, còn đâu những đêm đen như mực thầy trò tùng kinh cầu an, cầu siêu xong phải ra sân nằm nghỉ ở vùng quê Diên Khánh. Nghe tiếng xe bò âm thầm cọc cạch trên đường đất gồ ghề mà cảm thông cho cuộc sống thầm lặng nặng nề của người dân lao động về đêm, hoặc ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời đen ngòm vòi vòi, hoặc nghe những mùi hoa cau, hoa bưởi, hoa lai mà thấy mình thênh thang giữa đất trời long lòng. Thảo nào Đức Thế Tôn thường xem bước chân của Sa Môn cũng giống như những cảnh ông vuông vuốt khắp bốn phương trời. Thủy như phong thải hoa, bất hoại sắc dự hương, đạt thụ kỳ vì khử, tỳ kheo nhập tù nhiên, tỳ kheo vào làng xóm như ông đến vườn hoa, lấy mật xong bay ra không hài gì hương sắc. Đúng vậy. Ông suốt đời tần tạo bay tìm khắp muôn nơi, hồ nhụy hoa làm mật, dâng hương vị cho đời. Con thầy, nay xóm này, mai làng nọ, bán vui cũ khổ với nụ cười rạng rỡ trên môi. thầy đã truyền đạt cho chúng con không những qua đào phong nhân cách mà còn qua cả tâm hồn nghệ sĩ và hành nguyện vị tha của thầy. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 1997, chúng con học trò của thầy năm xưa, nay kẻ Nam người Bắc, kẻ Á người Âu, xin dâng lên giác linh thầy nén hương lòng tha thiết nhất. Tình Minh đã đăng trong tuần báo Giác Ngộ số 85 ngày 15 tháng 11 1997. Diễn đọc Phật tử Quảng An từ Houston, Texas, Hoa Kỳ.